Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Cán bộ công chức viên chức người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 7 ngày. Tỉnh Bình Định đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 129,5 tỷ đồng thực hiện hai dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Thị xã An Nhơn tích cực phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới. Cũng trong chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số điển hình tiêu biểu trong phong trào Người tốt việc thiện của tỉnh vừa được Hội Chữ thập đỏ tuyên dương nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Công chức viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét trình Chính phủ hỗ trợ hơn 129,5 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho tỉnh để triển khai thực hiện dự án khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Công, xã An Hòa, huyện An Lão và dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, giai đoạn 2. Việc đầu tư thực hiện hai dự án này nhằm đảm bảo di dời, bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho 270 hộ dân vùng thiên tai có nguy cơ cao, cấp bách tại các địa phương trong năm 2024 để kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, khu tái định cư ở xã An Hòa bố trí 204 hộ dân và khu tái định cư ở xã Cát Minh bố trí 66 hộ dân. Được biết thực hiện quyết định số 590 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư các vùng, thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2023-2025 triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 7 dự án tập trung và 3 phương án xen ghép bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng thiên tai với quy mô 729 hộ. Tuy nhiên hiện nay, ngân sách trung ương chưa phân bổ để thực hiện chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 590 của Chính phủ, nên các danh mục dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
Thị xã An Nhơn hiện có 11 làng nghề truyền thống, làng nghề tiểu thủ công nghiệp và 5 làng nghề trồng mai được công nhận lại theo Nghị định 52 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Những năm qua, thị xã đầu tư hạ tầng giao thông, nhà trưng bày sản phẩm, hỗ trợ máy móc xây dựng hồ sơ tham gia phân hạng sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm để phát triển làng nghề gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của nghề truyền thống. để giúp các làng nghề phát triển gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hàng năm, thị xã Nhân bố trí khoảng 600 triệu đồng hỗ trợ các cơ sở hộ dân tại các làng nghề phát triển sản xuất, đồng thời sử dụng gần 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ để hỗ trợ các chủ cơ sở xây dựng nhãn hiệu, đổi mới mẫu mã sản phẩm tham gia hội chợ.
Theo thống kê của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, đến nay toàn tỉnh có tổng diện tích nuôi thủy sản khoảng 4.544 ha, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích nuôi thủy sản nước ngọt khoảng 2.260 ha, còn lại là diện tích nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ và các loại thủy sản khác. Ngay từ đầu mùa mưa năm nay, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát chất lượng con giống thủy sản, tuyên truyền hướng dẫn người nuôi thủy sản phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho các vùng nuôi thủy sản. Chi cục Thủy sản tỉnh cũng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn chuyên môn, khuyến cáo người nuôi thủy sản chủ động theo dõi thời tiết, áp dụng biện pháp phòng bệnh cho thủy sản nuôi khi thời tiết thay đổi bất thường nhằm giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp hơn 29 tấn chlorine hỗ trợ người dân xử lý ao hồ nuôi thủy sản, ngăn ngừa dịch bệnh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở ban ngành, hội đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Trong đó tập trung rà soát và đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhất là vùng có thể bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng và chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra, củng cố và duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong điều kiện mưa lũ và ngập lụt, tổ chức giám sát phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trước, trong và sau mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đặc biệt là cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn. Đảm bảo dự trữ, cung cấp đầy đủ nước sạch tại các địa bàn bị ảnh hưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, cung cấp đủ hóa chất có giấy phép lưu hành còn hiệu lực, còn hạn sử dụng để xử lý nước trong trường hợp khẩn cấp và hướng dẫn các biện pháp xử lý nước trong mưa lũ và ngập lụt, thực hiện vệ sinh môi trường sau mưa lũ và ngập lụt theo phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn xác động vật, tránh phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ. Bảo đảm công tác thường trực cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên liên tục trong và ngoài cơ sở y tế, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho người bệnh và có phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các vùng bị mưa lũ và ngập lụt. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ và ngập lụt về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh thường gặp trong mưa lũ và ngập lụt, các biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước trong tình trạng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh khi mưa lũ và ngập lụt xảy ra. Có kế hoạch bảo đảm nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cho hoạt động của các cơ sở y tế trong các tình huống mưa lũ và ngập lụt, chỉ đạo các cơ sở y tế luôn luôn bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh trong vùng mưa lũ và ngập lụt. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 1946, 23 tháng 11 2023, 47 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định 4 tháng 1 1977, 4 tháng 1 2024, chiều hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt việc thiện và phát động phong trào Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số điển hình tiêu biểu trong phong trào người tốt việc thiện vừa được tuyên dương qua bài viết của phóng viên Đông Huyền.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của phong trào chữ thập đỏ cả nước, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động chữ thập đỏ, đồng thời triển khai nhiều mô hình hoạt động phong phú, thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống của nhân dân, của những người dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần đáng kể trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. các phong trào tương thân tương ái được phát động với những chủ đề sát thực, phù hợp, đúng thời điểm. Nhiều mô hình hoạt động nhân đạo được hình thành như mô hình hũ gạo tình thương, lon gạo nghĩa tình, 10 người giúp 1 người, sổ vàng nhân đạo, thùng lạc quyên nhân đạo, ngân hàng bò, cùng nhiều chương trình hỗ trợ vốn vật nuôi cho người nghèo phát triển sản xuất. Tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình thương, trường mẫu giáo, hỗ trợ phương tiện cho người khuyết tật để mang lại hiệu quả thiết thực, được xã hội ghi nhận đánh giá cao. Tổng giá trị thực hiện công tác kêu gọi trợ giúp mỗi năm đạt gần 100 tỷ đồng. Qua các hoạt động này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu hết lòng vì sự nghiệp nhân đạo. Là một trong những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương lần này, anh Đặng Long Nhật, ủy viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ 25 thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội. Anh là người rất tích cực xây dựng các kế hoạch phù hợp với công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, tham mưu kịp thời các hoạt động như chợ nhân đạo, Tết nhân ái, sân chơi cho em và nhiều hoạt động chăm sóc trẻ em. Vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng và phát triển mạng lưới tình nguyện viên, huấn luyện sơ cấp cứu. Anh Nhật chia sẻ, tôi bất ngờ khi được tuyên dương ngày hôm nay vì những đóng góp của mình còn rất nhỏ bé. Vinh dự này sẽ là động lực to lớn để tôi cũng như câu lạc bộ 25 Bình Định tiếp tục kết nối, vận động và thực hiện nhiều hơn những hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội. Anh Đặng Long Nhật bày tỏ.
Dạ, em tham gia câu lạc bộ 25 là vào chương trình lễ hội xuân hồng năm 2020. Và lý do tham gia câu lạc bộ này là để phát triển bản thân nhiều hơn và được tham gia nhiều sự kiện của câu lạc bộ. Em cảm thấy đi những sự kiện chương trình đó thì em cảm thấy vui hơn, và những nụ cười của những em bé ở vùng cao và những nụ cười của bà con ở đó làm cho em thấy động lực để em làm thêm nhiều chương trình nữa.
Một trong những điển hình trong phong trào Người Tốt Việc Thiện được tuyên dương đợt này là bà Trần Thị Tuyết, chủ nhiệm câu lạc bộ Người Tình Nguyện thuộc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Định, người đã gắn bó với công tác nhân đạo từ thiện gần 20 năm. Với ngần ấy thời gian gắn bó với công tác thiện nguyện, bà đã dành hết tâm huyết vào việc giúp đỡ những người gặp bất hạnh trong cuộc sống, trong đó có việc duy trì đều đặn bếp ăn tình thương tại các bệnh viện và trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2023 này, bà đã cùng với các thành viên trong câu lạc bộ Người Tình Nguyện vận động các nguồn lực ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phát động với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt, câu lạc bộ do bà làm chủ nhiệm duy trì thường xuyên việc đỏ lửa bếp cơm bếp cháo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hỗ trợ gạo cho các bếp ăn tình thương tại các trung tâm y tế trong tỉnh. Bà Trần Thị Tuyết cho biết, mọi hoạt động thiện nguyện của chúng tôi đều dựa trên tinh thần lá lành đùm lá rách. Mong muốn mọi người yếu thế đều được san sẻ để vượt qua lúc khó khăn. Bà Trần Thị Tuyết chia sẻ.
Mình cũng đang có một cái điều kiện như thế thì mình nên chia sẻ cho cộng đồng với những hoàn cảnh quá khó khăn, ngặt nghèo trong xã hội. Thì mình cũng đóng góp một chút phần nào đó bé nhỏ để mà vơi đi những cái nỗi đau của những cái hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên là huy động các cái nguồn về cơm cháo này chính. Bên cạnh đó chúng tôi làm những cái công việc hoạt động ngoài cộng đồng rất là nhiều, như là trao quà cho đồng bào ở các vùng sâu vùng xa, các cháu khuyết tật, rồi các cái đối tượng mà tổn thương tại cái trung tâm Hòa Hảo, rồi kêu gọi các cái nguồn lực về để làm khám và chữa bệnh cho đồng bào ở các vùng sâu vùng xa. Rồi nói chung công việc nào chúng tôi cũng làm, trong cái lúc mà thời gian Covid rất là mạnh, rất là khắc nghiệt như vậy thì hội đã phát động phong trào, rồi chúng tôi cũng huy động bằng những cái nguồn cá nhân của chúng tôi rồi kêu gọi thêm.
Có thể nói những việc làm của đội ngũ cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ các cấp của tỉnh trong thời gian qua đã góp phần giảm bớt phần nào khó khăn cho những người kém may mắn, giúp họ thêm vững tin vào cuộc sống vốn còn nhiều bộn bề khó khăn. Và hơn hết, những người tốt và việc thiện họ đã làm góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ một số điển hình tiêu biểu trong phong trào người tốt việc thiện của tỉnh, vừa được Hội Chữ Thập Đỏ tuyên dương nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.